Cái này là một tiếp tục. Có ai mới tới chiều tối này giơ tay lên? Ok. Buổi chiều á thì là đa số Phật tử ở đây là có thực tập một chút ngon thiền rồi. Quý vị mới tới thì quý vị chỉ có nghe giáo lý thôi, muốn ngày mai thực tập tiếp. Rồi thầy sẽ hướng dẫn quý vị tu thiền mà phối hợp với lại nghiệp tập. Chiều nay vừa buổi chiều đó là hướng dẫn quý vị tu thiền thiền thôi, tức là thiền rèn. Và ngày mai đó nó gọi là phối hợp thiền với lại tịnh độ. Thì khóa tu quý vị nhìn thấy trên chương trình đó là thiền tịnh song tu. Thời nay đó trong Phật giáo bây giờ, nhất là Phật giáo Việt Nam bây giờ đó, thì quý vị biết đó là các chùa nó sẽ hành cái pháp môn tịnh độ, tức là pháp môn niệm Phật. Quý vị biết chứ ha? Thì chắc ở đây quý vị cũng đã tổ chức cái khóa Phật pháp chưa? Có rồi. Một ngày chuyên niệm Phật không? Là niệm Phật, lạy Phật, hoặc là thầy biết tại quý quý thầy thì thời trước đó thì cái khóa Phật pháp chỉ có chuyên niệm Phật thôi. Rồi sau này có hòa thượng Tịnh Không chuyển dương pháp môn tịnh độ ngày ở Australia hay ở Singapore đấy, thì chia ra nhiều chức nghệ thuật khác nhau. Xưa nay quý thầy đã nhận Nam Mô A Di Đà Phật, rồi hòa thượng Tịnh Không bây giờ là nhận còn có bốn chữ thôi, phải không quý vị? Bằng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì đó là những cái chi tiết nhỏ thôi, không có đáng, tại vì cái mục đích tu là để giải thoát, còn cái trách nhiệm làm sao hoặc là tu làm sao thì cái đó là những phương tiện. Thì mình tu đó là mình thường thường mình nhắm tới cái cứu cánh. Cái cứu cánh là gì? Là cái mục đích chính. Còn cái phương tiện đó là tùy mình. Đa số nhiều khi chú ý nhiều vào cái phương tiện mà quên cái cứu cánh. Thế là ví dụ từ đây quý vị ở Las Vegas, quý vị muốn đi tới Los Angeles, thì cái Los Angeles là cái mục tiêu chính mình cần tới. Thì người nào nhà giàu á thì ta đi xe gì? Để quý vị xe gì? Rolls Royce ở đây không có. Xe gì? Mercedes đi. Tại Mercedes là ngon lành. Thì người ta đi nhanh á, người ta đi từ 2 tiếng không? Hay là đi Ford, đi 2 tiếng thì cảnh sát bắt đẹp. Mình nghèo thì mình đi xe Chevrolet để đi 5 tiếng. Nhưng cuối cùng mình tới, cho nên cái vấn đề là đi xe gì cũng phải vấn đề. Nên quý vị nhận 6 chữ, hoặc nhận 4 chữ, hoặc nhận 2 chữ vậy. Nhớ làm sao mục đích chính là nhận tới, đại cực lạc thôi. Còn cái vấn đề tu á, chung tu nó là việc tự thân như thế. Tại vì con người sống một cõi đời này, mình tới đây nó là mình bị độc vào trong người. Khi mình tái sinh ở đây là mình đã mang chất độc trong người rồi. Cái độc đó là gì? Nó là tham sân si. Quý vị, độc độc nhấn mạnh vấn đề tham sân si. Việc chịu tham sân si để hết tiền não, sống một cuộc đời hạnh phúc. Đức là Đà Lạt Ma nói là sống mà hạnh phúc đó thì chết bình an. Mình sống cuộc đời không có hạnh phúc, mình buồn, khổ, lo, sợ, ganh, ghét, đủ hết. Nhưng mà mình mới chết bình an thì cái đó là chuyện, nó là chuyện nó không có đúng với mình quả. Mình sống mình lo lắng đủ điều hết, rồi mình chết đó, thì mình muốn thầy tới tụng cầu siêu cho mình siêu. Tức là mình cái là trên quả nó có đi đôi. Mình sống cuộc sống đầy âu lo là khi chết thì mình nghĩ rằng thầy tới tụng một buổi cầu siêu hoặc là một thầy ông tụng mình tụng mời nhiều thầy tới tụng cho mình thì mình sẽ siêu. Thì cái đó là không có đúng với luật nhân quả, thế là một loại ảo tưởng. đạo Phật xưa nữa là kính trọng độ sinh, rồi sau này mà những người tu tịnh độ thì kính trọng cái vấn đề độ tử, tức là độ cho người chết. Đức Phật xưa kia đó là đi giảng đạo khắp nước Ấn Độ 49 năm, để sau người ta thấy được cái chân lý, lý do tại sao con người sinh ra ở đời, và tại sao mình đau khổ, và tại sao mình cứ tái sinh hoài. Thì cái điều chính Đức Phật nói là như vậy. Anh đúng trong khi Pháp Hoa Đức Phật ra đời để khai thị đạo nhập chi chính Phật. Nói quý vị nào tụng Pháp Hoa, có nhiều Phật tử thích tụng Pháp Hoa, nhưng mà mình tụng cái đó mà tụng mà không hiểu đạo, mà không áp dụng tu đó, thì cái đó là gọi là tu tụng, chứ mà tu sửa. Quý vị tu tụng là có những người chỉ có tụng thôi, là cho nó là tu. Cái tụng kinh là để nghe cái kinh của Phật. Những vị tụng kinh là gì? Thời xưa nó để sở nghe trực tiếp Phật, nghe Phật nói, nhưng quý vị đang nghe Thầy nói này là nghe trực tiếp. Còn mình hồi nay mình cách Phật lâu quá, mình không biết Phật nói cái gì hết. Thì thời xưa không có digital recording, không có máy cassette, không có CD. Thì người ta nghe lại, để sở nghe lại, để chép lại thành kinh. Nhưng cái mình tụng kinh là gì? Tụng kinh là thay vì mình bật thế cho mình nghe, thì chính mình nói, đọc cho nó ra để tay mình nghe trong thời kinh Phật. Quý vị không? Cái nghĩa tụng kinh là như vậy đó. Mình đọc cái lời đó rồi nó vang vào tai của mình, giống như mình đang nghe lời của Phật đang nói cho mình, để mà mình tu hành. Chứ không phải mình tụng kinh để mình được phước. Tụng kinh được phước là sao? Là trong lúc mình đang tụng kinh mình không nói vậy, mình không có nói những chuyện tào lao hay là chuyện đời đó, thì nhờ cái đó là mình tụng cái lời nó lên đó, thì mình được phước. Tại sao được phước nữa? Khi mình tụng kinh như vậy đó, thì có những người xuất mặt, người gọi xuất mặt tức là invisible people. Thì cái loài đó là gồm con bát bộ, thiên long bát bộ, có chư thiên. Có khi quý vị tụng kinh á, thì có chư thiên, quỷ, thần, họ tới, họ nghe. Họ nghe cái đó để chi? Giống như mình lặp lại cái lời Phật cho họ nghe để họ tu. Cho nên là mình đang làm phước cho họ. Thế là những người mà tụng kinh mà nghĩ là mình tụng kinh mà mình tu á, mà tu cái gì? Thanh tâm thiên mới chừa, ta phải tu. Thế tụng kinh được phước, thế là được đúng. Nhưng tụng kinh để tu á, thì cái việc khác. Nên đạo Phật nhấn mạnh cái chữ duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm thị nghiệp. Mình có trí huệ, mình mới có thể tháo gỡ những cái vô minh phiền não trong tâm của mình. Trí tuệ tức là nói tiếng Anh là wisdom. Giờ trở về, hôm nay đa số là tu tịnh độ, tức là nghệ thuật. Một số ít là tu thiền, tại vì không có hiểu thiền là cái gì hết. Nghĩ thiền là cái ngồi nhắm mắt ngồi yên này, hít thở. Thì yoga họ cũng thiền, rất nhiều nơi người ta ngồi, người ta cũng thiền. Rồi người tập khí công cũng ngồi thiền, luyện nội lực, như là Shaolin, là Shaolin Vũ Lâm, ngồi cũng luyện nội lực, người ta cũng ngồi thiền. Thì cái ngồi thì giống nhau, nhưng mà trong người mình, trong tâm mình làm cái gì đó là cái chuyện khác. Cái người ngồi ta sau khi hít thở người ta dồn cái tâm người ta xuống dưới đốn cái đơn điền đó, rồi người ta tụ khí ở đó, rồi người ta cho chạy theo nhân đốc, tức là mấy hai cái mạch nhân đốc lên xuống. Và yoga thì cũng ngồi thiền để mà làm gì đó mình không biết, họ quán tưởng cái đường suy nghĩ đó. Bây giờ thiền của đạo Phật rất là đơn giản như vậy. Mình phải biết trước hết mình tu cái gì vậy đó, mình phải nhớ hai cái. Mục đích tức là cứu cánh, chứ cứu cánh tức là mục đích. Phương tiện tức là cái technique đó. Thì thiền, bây giờ nói sơ về thiền, nó thiền trước và tịnh sau, và hai cái gọi với nhau. Thì đa số những quý thầy hay là các nơi đó, thì chuyên một cái, người tu thiền nó chỉ nói tu thiền thôi, còn những người tu tịnh độ thì nói tu tịnh độ thôi, không có dính líu lung tung á. Dính chọn hai cái không tốt. Mình đa số là như vậy. Quý vị có biết cái đó không? Đa số quý vị có thật không? Tức là nói là tu nhất là tu tịnh độ thôi, thì chuyên tu tịnh độ thôi, còn những người tu thiền thì bảo tu thiền thôi. Mình là cái mục đích ở đây là để dung hòa, nhất là cái này là nhấn mạnh rằng là cái này là chủ trương của thầy Chí Tiên thôi nha, chứ vì không phải là tất cả. Tại vì trong đạo Phật nó có nhiều pháp môn, giống như là nó có 10 cái tông phái đó. nó có người trong phái, hay là cũng có những người tu đó, thì có người chuyên tu về kinh Hoa Nghiêm, chuyên tụng kinh Pháp Hoa, chuyên tụng kinh Kim Cang. Người đạo Phật nó là cái đạo tự do, không có độc tài, nó bị nhớ điều đó. Cho nên những người nào thích tu tịnh độ thì mình tôn trọng đó. Giống như trước khi thầy xuống này nhà đứng này đó, thì ở trên nhà Sacramento đó là nhóm nó là yêu cầu tịnh độ thuần túy, thì thầy chỉ kêu làm tịnh độ thuần túy. Nhưng mà nhóm này thì sắp tịnh độ nhưng mà muốn thiền thầy giảng thiền tịnh không tu. Nên đó thì chỉ thiền không thôi, thì lại giảng thiền không thôi. Cho nên chủ trương của thầy chỉ kêu đó là người nào muốn ăn món gì đó thì cho ta món đó. Tại vì sao? Tại tất cả những món này đều là những món của Phật pháp, mà những người mà chỉ thích tất cả thì cái đó là tùy ý họ, tại vì họ thích cái đó. Giống như là quý vị đi vô nhà hàng, quý vị chỉ thích ăn cơm trắng không? Chỉ kêu có món một món thì cơm trắng là quý vị có làm vậy không? Có không? Có ai đi nhà hàng chỉ kêu cơm trắng không? Hay là chỉ kêu chả giò không? Sao được cái món không? Thì tu cũng vậy. Nếu người nào tu nó là cái tâm của mình, nó mình sẽ thấy cái tâm của mình nó bị cái tập như vậy này. Nó hay bò lắm quý vị. Quý vị không? Nó hay bò lắm. Cái gì nó chưa biết nữa thì nó rất thích tìm hiểu, nó muốn tìm hiểu và muốn có. Mà khi có rồi quý vị nó làm gì không? Nó chán quý vị có biết không? Quý vị khởi có quý vị nhìn quần áo của mình nó có nào? Quần áo này, giày, xe hơi này, computer này, tất cả, bất cứ vật gì mình chưa có đó thì mình muốn có. Có xong mà thế làm gì? Nó chán, tâm nó chán, nó bị tìm hiểu khác. Đồ chơi không biết cũng vậy, cái chủ tầm đó, cái thổ vang đó nó đã nằm sẵn trong tâm của mình lâu rồi. Con biết cũng vậy, quý vị mua đồ chơi cho nó phải không? Nó chơi được bao lâu? Mấy tháng? Tầm lẽ thì tầm lẽ ngày bây giờ là một tháng rồi. Cái đó, cái tán đó là cái thổ vang trước khi mình sinh ra đời đó đã nằm trong cái tâm của mình rồi, nằm trong đó. Cho nên là nó luôn luôn một chút xíu gì là nó chán, nó dễ chán lắm. Cho nên những người tu đó chưa biết gì là thích tu đó, làm cái đó, tu pháp môn đó, nhất thiết tu một thứ đó. Nhưng mà đến khi vào người cứ làm mỗi ngày, ngày nào cũng làm đi trang vậy, thì nó sau đó nó xảy ra một thời gian chắc chắn. Chính vì vậy sư tổ mới làm những cái phương tiện thiện xảo, mới chế ra những pháp môn này, pháp môn kia để cho tâm nó thay đổi, thay đổi. Ngồi thiền chán quá thì ok, thì đứng dậy đi thiền hành, đi một vòng. Đi vòng vòng hồi mỏi chân mắt thôi ngồi xuống cái nó đồng đồ buộc đứng dậy thì ngay cái vị trí có tu thiền trụ, tức là đứng yên là cái nam này đứng hồi lâu khó chịu. Thì thiền tới giờ quý vị biết thiền không? Thiền là đa số nó gọi là meditation. Thì thiền cũng vậy, quý vị khi mà quý vị muốn nói tu thiền, quý vị tới học và gặp cái kia hỏi muốn tu thiền, ok muốn tu thiền để làm cái gì, làm gì? Nếu muốn tu thiền thì làm gì? Làm gì quý vị? Trả lời dùng nó mà thầy đoán không đoán được. Tu thiền làm gì? Để làm gì? Để tâm rồi ai muốn tu thiền làm gì khác?
Thế là tính con thì nóng lại,
những thầy
nó không tu được
nên
nó
chiên cạnh. Thế nó tâm nó nắng một chút, nó bớt nóng rồi. Nó ai có ý gì khác nữa. Tu thiền để ngồi ngủ cho nó khỏe. Tu thiền muốn tu thiền làm gì đó? Lặn xuống ok rồi, nó cũng để nó người này nó mát rồi bây giờ lặn xuống. Lặn xuống lặn nhiều quá nó ngủ luôn rồi. Tu thiền chiến tánh rồi cái này khá hơn. Tu thiền chiến tánh rồi. Hả? Ai tu thiền lắm giờ cho mấy cô này. Tu thiền để trở về chân tâm. Rồi chân tâm người này nó chiến tánh thì chân tâm là cũng là ngon lành là hai người. Phải những đây tự đau to với lớn. Stress thì bị stress nhiều thì cũng tu thiền để cho tâm nó bớt stress, thì nó cũng tương tự như cái nắng với lại mát. Nóng quá thì nó cool down xuống rồi kia. Thế ai có ý gì khác nữa không? Tu thiền nó trẻ lắm. Trẻ không? Nó đúng rồi, tu thiền nó trẻ. Tại vì stress nhiều thì tóc bạc, tiết ra hay stress nhiều. Quý vị, nó tiết là những chất độc quá, nó làm cho người già sớm. Ok,
ขาถามทั้งสี่ทั้งสี
่ตู้เทียนจะเป็นเขา
โอ้โหนะครับโรงเรีย
นไม่ได้โรงเรียนแล้วไม่น้อยกว่าน้อยหน่อยหน่อยตู้เทียนแต่ไม่บ้าน้อยทำไม่ได้ถูกไหมครับอันเป็นไม่โกงดีนะฉันกว่าหน่อยฉันกว่าหน่อยกว่าฉันหน่อยเขาอยากอยากมีเกียร์เต็งน้อยจะเด็กบิดให้นะก็นี่เหนื่อยเต๋อตรงเพียงนี่มันแค่หมกเล็กของแค่เท่าเปลี่ยนหมกเป็นแค่เงาเท่านั้นหมกเล็กแค่เงาเนาะคนเหนื่อยสิ่งหมกเล็กแค่เงาสิ่งเทคนิคมันก็แค่เงาไม่ได้การไม่ตู้เทียนแต่ชอบเราไอ้เสื้อไตรกันแต่ยังไม่มีตู้เทียนกับลำมัดลำน้องลำแก่เลยก็เลยซึมซึมอยู่ตรงตู้เทียนก็ตายตู้เทียนตู้เทียนแต่ชอบเราไอ้เสื้อไตรนั่นเลยเลยอย่าถอดจับสิ่งที่ตู้เทียนก็คงเรียกถึงตู้เทียนนั้นอย่าถอดนะจ๊ะแล้วก็นี่ก็เลยพอนี่ก็เสียงดอกทักเงาอย่าเป็นทับในกลางให้เราเป็นกลางทับเลยcái tu thiền mà mục đích chính của tu thiền của đạo Phật đó là giác ngộ và giải thoát như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái chính tu thiền á, Đức Phật nhờ tu thiền để mà chứng ngộ, để mà giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, cái đó là mục đích chính của tu thiền. Nếu mà không chứng được gì hết á, không được gì, không nghĩ đến cái nó cao được thì người nó trở cao hóa đâu, hay nó không muốn thành Phật, không dám thành Phật thì xuống được nữa. Thì cho nó là A-la-hán, tức là tu thiền để mà chứng quả, để mà giải thoát. Tất cả đệ tử của Đức Phật thời xưa đều tu thiền hết, từ sáng đại tất một kiền liên tra viết đều tu thiền hết. Nhờ tu thiền đó mà các ngài gạt dọc phiền não của mình, gạt trừ những cái vô minh, ít nôi, giải trừ nó, thấy được nó, nhả nó ra, từ đó. Thì thế sao Đức Phật thành Phật dưới là chứng quả A-la-hán. Nhưng mà mày cũng chắc quý vị không, không có tính tu tới lúc đó nào. Thắp xuống lại là mình lại muốn lùi xuống bước nữa. Do tu thiền á, thì để bây giờ mình gọi là đau sự ấm. Thì những người là phải ngay đa số tu thiền, nhất là Mỹ, họ tu thiền để đốt stress. Mà cái khác, tất cả những người đó tu thiền để mà được có cuộc sống an vui, hạnh phúc, happy life. Đúng không? Nóng cũng khổ. Mà stress cũng khổ, già cũng khổ, bệnh cũng khổ. Mà tu thiền để cho người lại công, nó lại khi mà tu thiền nó lại tùy cái việc nó làm gì hết. Stress này nóng tế này nói nhiều nè, người ta ghét nè, nâng lên là tại vì sao? Tất cả cái đó là tại vì cái tâm nó quá hoạt động. Cái tâm của mình nó như là cái máy này, nó cái gì bật hết ra nó chạy, ham muốn thì ngồi nó cháy máy, chết cháy máy, nóng máy. Sẽ nói như thì những cái giác ngộ thành Phật thì thôi, muốn giác ngộ thành Phật đó, thì phải làm gì? Phải kiến tánh. Và kiến tánh là cái gì? Tức là giác ngộ chân tâm của mình. Mà nó là chân tâm cũng đủ, phải hiểu được chứng ngộ các pháp giới, lý do tại sao mình sinh ra con đời này. Thì kiến tánh hoặc chân tâm đó là những danh từ chuyên môn của thiền tông. Nhằm mục đích của mình đây là đó. Thì từ thấp, mục đích của tu thiền là gạt lọc bản thân của mình, cho nó kia để diệt trừ phiền não, rồi cao hơn nữa là chính ngộ nguồn sáng và giác ngộ giải thoát. Bây giờ những cái kia cao xa quá, bây giờ mình nhắm cái thấp nhất, thì khi nhắm cái đó là cũng là cái lợi ích của sự tu thiền. Khi mà mình tu thiền, biết cách tu thiền là mình làm chủ được cái tâm của mình. Để khi mình muốn nó tâm nó yên thì nó đứng yên, hoặc là muốn cho nó nghĩ thì nó nghĩ. Đó. Tức là mình sẽ có một cuộc sống an lạc hơn, happy hơn, bớt bị phiền não. Mà nếu mà có bị phiền não nữa thì một là mình biết cách giải tỏa nó ngay lập tức, hai là chưa giải tỏa được liền thì về nhà xong thời gian làm cơm nước xong xuôi mình chưa còn gấp nữa mình ngồi thì mình lúc đó mình đang nhả ra diệt trừ cái tình đạo. Thì khi thiền á mà tâm nó tới cái trạng thái mà mình làm chủ nó được rồi á thì nó lắng xuống. Thì khi lắng xuống á thì gọi là tịnh, chữ tịnh có nghĩa là thanh tịnh,
còn có nghĩa là vắng lặng. Cho nên khi thiền mà làm chủ được tâm thì cái tâm của mình mới trở nên vắng lặng. Và vắng lặng đó, thì đó là một cái sự an vui hạnh phúc lớn nhất. Cái đó gọi là tiếng Anh gọi là inner peace. Cái người mà an vui hạnh phúc đó, nó không phải là người có nhiều, mà cái người có cái sự bình an tâm hồn, cái đó là cái chân hạnh phúc. Cho nên khi thiền nó là gì đó, tìm trở về chính mình, nhận lại được chính mình của ai em. Còn đa số chúng ta đây đó, là không biết mình là ai, chỉ có chạy ra ngoài, nó tâm nó phóng ra ngoài, nó phóng ra con mắt để nó đi tìm cái gì đẹp, nó phóng ra cái tai để nó tìm cái gì hay ho. Phải nay đó là mình đang sống một cái thế giới là thế giới 3D. Tôi biết 3D không? Phải nay thì 3D nữa, avatar. Xong chưa? Mà ta sẽ còn sao? Mình sống trên thế giới này nó chính thời nay thế giới càng ngày nó càng điên đảo, tại vì con người nó bị gọi là cảnh giới bên ngoài đó, trong đó danh từ gọi là lục trần, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, những thứ đó nó cám dỗ mình. Nó cám gì không? Nó cám dỗ cái tâm, giống như một con khỉ nó đứng trong chuồng mà nhưng mà bị nhốt trong cái nhà rồi có sáu cái cửa, bên ngoài nó nhìn thấy hoa đẹp, nó nhìn thấy âm thanh. Thì chúng ta sống hoàn toàn cái thế giới ở bên Mỹ này đó, có phải bên Mỹ là từ Mỹ nó lan hết tất cả các nơi, là gì? Là họ chiếc mềm trong cái thế giới ảo một illusion này. Quý vị là Sentinatrix và Chester, quý vị có Sentinatrix không? Ai Sentinatrix ra tay lên? Ai biết? Ra tay cao không? Ai biết? Dẫn cao. Cứ trong phim đó, nó có những tụi agent không? Tụi mà nó dụ con người ta mắc kẹt trong thế giới đó. Chúng ta đây bị kẹt trong thế giới này thì sao? Luôn luôn nó tạo nên cái thứ để con mắt nhìn thấy là đẹp. Cho nên thời này là cái gì? Cho nên ở đây thời nay nó có hai cái nghệ mà không bao giờ nó ngon ta chết nó. Đó là cái nghệ gì? Phim và nhạc. Các bạn biết không? Phim và nhạc. Nhạc là cái gì? Thế luôn luôn nhạc, nhạc cứ ra đều không để hết. Mà nhạc ra thì ban đầu ngày xưa mình nghe cassette thì sẽ nghe cái đĩa xong rồi từ tới iPod này, rồi MP3 một thứ nữa. Đó. Hồi xưa mình nghe đĩa xong cái chán, mà bây giờ rất nhiều cả đống để trong mình cứ nghe ngoài. Mà khi mình nghe nhạc á, quý vị có thấy con cái mình mà khi nghe nhạc không? Mình nói nó nghe cái gì nó lên mạng nghe nhạc, rồi khi nghe nhạc nó mê lắm. Còn nếu không á, mình không nghe nhạc mình làm gì? Mình thấy mình bị ngoài đời cám dỗ không gì. Còn mắt bấm hút làm gì? Phim. Đó. Thì mình á là mình bị y chang, mình bị cái thế giới ảo ảnh này, cái thế giới 3D, cái thế giới của Matrix này, chút cột trong này không có ra được. Không biết nào ra được chứ. Thì trừ khi nào mình rút bỏ hết, mình lên hướng tu á, bỏ hết, thì may ra mình khá là sự kiến. Thì nghe đây không là mai quý vị đừng có bỏ nhà đi hết. Dư nhà ta vô tờ. Thì chỉ như cần tu tập thiền chút xíu, làm sao? Mình tập làm chủ cái tâm của mình. Để cái tâm của mình quý vị biết không? Cái đó chính là cái gì không? Đó chính là của báo nhà mình, nó chính là cái ngọc quý đó, ngọc mang nhiên đó. Cái đó nó gọi là gì? Tại mình nghe không hiểu không? Mình cứ nói sắc hoa, hoa đặc biệt. Đức Phật khi hấp hoa lại khai thị mọi là chi tiết là cái gì? Thật ra mục đích là gì? Cho quý vị biết quý vị có một cái của quý trong tâm của mình. Cái đó là cái gì? Cái gì? Phải nghe gì nó cái gì không? Cái gì? Cái tâm này cũng khá là cái tâm thôi. Chứ đơn giản là cái tâm thôi. Và khi cái tâm của mình nó không bị những cái thế giới ảo bên ngoài nó lôi kéo đó, thì mình mới trở về chính nó, thì lúc đó nó trở thành cái chân tâm. Chân tâm và vọng tâm là một. Angry mind and peaceful mind là một là hai. Hồi nãy mình cùng vang chạy bắt mình la hét người ta là ai cũng là mình. Bây giờ mình ai đi đạp tập xong mình thoải mái, mình sáng hối xong cũng là ai? Cũng là mình, hồi nãy mình là con quỷ, bây giờ mình là Phật rồi. Thì cái đó hai cái nào là một hay là hai? Một là hai. Thứ hai là một, tại sao? Tại hồi nãy mình mê, ignorant, mình vô minh, mình để cho những cái chọc tức mình, mình chấp nhận nó chọc tức mình, thì mình sân đấy, mình là quỷ. Mình nghĩ, mình nhận được cái tâm của mình, tất cả cái này là illusion hết, rụ rỗ mình đó. Thì khi mà mình có thể hiểu được như vậy, em sẽ thấy tất cả cái tin nó dính dụ với nhau hết. Trong kinh Kim Cang dạy cái gì? Nhất thiết vũ vi pháp như mộng với mỏi, tất cả cái vật xung quanh mình nó đều hiện hết, nó đều là illusion hết, đều là 3D hết.
mình nhìn thấy thứ gì thì gì từ holographic đấy, ví dụ vào trong những cái ở đây thì có thể gọi là cho những cái kinesium mà nó chiếu cái hình 3D, nó có bị nhìn thấy là cái hình nước này, nhìn thấy rõ là cái nước, nó bị thò tay, nó bị chụp bắt, nó có không? Không có, nó lại xuất làm cái hình đó này. Nhưng mình không hay biết cái đó. Thì tất cả những người chứng ngộ đó, Bồ Tát trở lên đó, A-la-hán, Bồ Tát Phật, họ nhìn tất cả từ vật, họ nhìn thấy gì khác này. Mình nhìn thấy tất cả những gì đều là thật này. Real. Nhưng mà chư Phật Bồ Tát nhìn thấy tất cả từ vật, nhìn thấy nó là thật, nhưng mà dư biết nó là giả, nó không có biết. Khi đó là cái trình độ cao nhất mà quý vị cần phải hướng tới. Đó là ý nghĩa của Kinh Kim Cang. Nhất thiết hữu vi pháp, tất cả các pháp hữu vi, tức là tất cả các pháp hữu vi, tức là vi là cái hạt hạt đó. Nó tiếng Anh là everything, every conditioned thing. Vì tất cả sự vật là conditioned hợp lại đó. Là thế nào nó cũng phải tan rã. Nhìn thấy khi mà luôn luôn suy tư quán tưởng thấy được nó, đến ngày nào mà nhìn thấy nó, biết nó là illusion, là huyễn, là không có thật, thì ngày đó mình mới bắt đầu từ từ mới may ra tìm con đường giải thoát được. Thì thiền, mục đích chính của thiền là đạt cao tương vậy, nhưng mà nếu mình không tới thì giờ ít nhất mình tập như là quý vị ngồi hít vào thở ra, có thời gian nó cột cái tâm lại. Cột tâm vào gì? Cột tâm vào hơi thở. Cột tâm vào cái số. Hai điều đó phải đủ thôi. Cột cái tâm vào hơi thở của mình. Cột tâm vào cái số. Con số đến. Khi cột như vậy là từ từ là quý vị đang làm chủ cái tâm của mình, đang tập làm chủ cái tâm của mình.